khi khi mà nó lấy con rồi nó khi mà chùi, khi mà kêu nó chùi là chua lắm,
làm
kiếm chỗ khác.
Con bận nó lấy giờ về
con bận họp ở sở con có rảnh.
Làm vậy nó lấy về xong nó hành lại.
Trên mấy cái con gái là phải biết sử dụng lúc đầu, ta dặn nhiều đó, qua đó là nó ghét bà già rồi.
Không mà được sau này gái của nó nấy hơn trai nó nhé, nó lấy chồng rồi kia về ở nhà cha mẹ vợ rồi nghe.
Việt Nam được có mỗi sponsor đi Mỹ rồi nhờ mấy đứa gái lấy Mỹ chứ. Lần đầu thì chửi la ghê lắm nhưng mà giờ nhờ đó.
Không,
thầy
mà không thấy
con
gái gì chứ mà nhìn cái còn nhờ hơn trai nữa thầy.
Sao?
Gái còn biết nghĩ tới cha tới mẹ, lo cha mẹ thì chút, vừa lấy chồng cũng còn lo chứ con trai gì khi lấy vợ rồi cái nhiều khi cái sau cũng có liên biết vợ thôi chứ không biết lo cha mẹ
nữa. Được sao?
Con gái người ta thành ra con ăn mũi thành ra giờ con không có con
nữa. Ta nói nghĩa là vợ là sư tử Hà Đông mà tụi em không có nhìn nhận. Tại sao ông trai nghe lời vợ cứ tử ra đông cắn chết
con giờ ví dụ con mốt con có hai sư tử Hà Đông
hai sư tử hai là Hà Đông bây giờ mình phải tu mới giải quyết được càng quân bình mới được.
Con thấy khó quá. Con được năm trước qua đại hội năm 85 con biết con thằng này cũng nói phải tu.
Phải tu
rồi mới hướng dẫn được hay
không giải quyết được mà nếu con còn không tu thì con càng không giải quyết được. Bởi vì mình thấy là duyên nghiệp trong đó duyên nghiệp con nặng lắm thì phải lãnh hai phần thì đáng ăn cho hết mà lấy gì ăn cho hết chỉ có tu mới giải quyết được. À, tu cái tâm mình quân bình, mình không có binh này lớn mà không có đứa nào cũng thấy rõ cái duyên nghiệp của nó tới học rồi nó sẽ tiến hóa. Người tu mới thấy rõ cái này mới giải quyết được. Còn không có tu thì thấy ở chỗ chắc tội nghiệp cho bà kia, tội nghiệp cho bà này, rồi mình chính giữa cái gì sạn sảy vậy đâu có được. Mình phải ổn định thì bên này nó cũng tự mầm mống thương yêu mà ra, bên trên bên này cũng tự mầm mống thương yêu mà ra, mà nó không trở về với mầm mống thương yêu là nó tự gạt nó. Bây giờ mình căn bản mình cứ đi để ảnh hưởng, thực hành để ảnh hưởng hai người. Mình có duyên phước được độ hai người một lượt, phải tu mạnh hơn, thánh tĩnh hơn. Còn nếu không tu mà không chịu buông bỏ là càng ngày càng rắc rối. Thằng này nói một câu nghe cũng mệt óc, đằng kia nói một câu cũng phải, không có cái nào không phải, chỉ mình họ có buộc tội mình không phải. Nhưng mà không thấy cái duyên nghiệp từ tiền kiếp, họ không thấy. Tại ông ấy nhé, ông hứa mà, ông hứa gì ông còn nhớ không? Cứ bao nhiêu đó là đủ bể óc con rồi. Ông hứa cái gì thì nói bao nhiêu đó đủ mệt rồi, thấy không? À, cho mình chỉ có tu mình để cho nó ảnh hưởng. Mình thấy rằng cái cuộc duyên nghiệp ở trần gian là một bài học cho con người thăng hoa và tiến hóa, cho phần hồn tỉnh táo hơn. Cho nên cái trước chiếc thuyền gì với bánh giác mà đi giữa biển không có sóng, ai kêu nó là thuyền? Con là chiếc thuyền này, bên này cũng sóng nó cũng đập, bên tả cũng đập, bên hữu nó cũng đập, mà mấy cái thuyền người ta mới kêu trước ra chiếc thuyền ấy. Bây giờ mình nhân cái cơ hội này mà mình không tu trở về thanh định, làm sao mình lãnh đạo mà mình giải quyết cái duyên nghiệp của bao nhiêu kiếp? Lý luận trần gian không làm được, trở về tâm chân thức chân tâm mới làm được. Mình bằng lòng buông bỏ dứt khoát tất cả. Thấy duyên nghiệp của bà này cũng là duyên nghiệp của bà, duyên nghiệp của bà này cũng bà phải giải quyết để tiến. Còn chúng ta đã nắm được cái đạo rồi, giải quyết cái duyên nghiệp của chân tộc để tiến ra mới ảnh hưởng được. Chứ còn cứ ôm cái này rồi ôm cái kia ôm nọ đâu có được. Chỉ có một con đường tu là giải quyết được, không tu không giải quyết được. Cho nên là người ta đa thê thì cũng như con người không có gia cảnh, vợ nhiều người đó cũng như không có gia cửa nhà cửa. Bây giờ bà lớn bà chửi, bây giờ không về bà nội mày ở, về bà nhỏ mày không kiếm má mày, bây giờ bà thứ ba, bây giờ kiếm kiếm mẹ ruột mày. Chữ hết rồi, chữ tơ bờ. Có đưa tiền rồi nó cũng là không có. Ông đó mà xin mấy cho tôi. Tại sao ta rầm như vậy? Tao có thằng bạn, nó đã thế. Tiền rõ ràng, tiền của tao đưa cho nó nè. Nè, mày đưa vợ mày. Nó đưa vô đưa vợ rồi. Chút nữa tao vô hỏi. Thằng đó nó có đưa tiền mà. Ôi, chết mấy đứa thằng đó đưa tiền. Tiền của tao đưa cho nó, đưa cho mày. Mà mày nói vậy. Thôi, tao biết rồi, tao biết nó mắc lớn với tụi bay rồi. Đưa bao nhiêu cũng là không có.
Cho nó kỳ vậy.
Mất chữ, mất ghen,
mất
thương,
ghen quá.
Thương, mà mấy thương cũng thương chồng vậy thôi. Ôi, thằng đó bao giờ nó trả tiền. Nói sâu luôn rồi. Nó xấu cái thứ bạn bè mà có chửi nó để nó thích trong nó bỏ một kia nó về này với mình mánh lớn mấy bà vậy đó. Tại nó tao sống ở trong đó rồi tao biết dành cái vụ đó. Tiền của tao đưa nhưng vô bước vô tao hỏi cái nó không có, nó không có đưa, không bao giờ nó đưa đó. Bảo vậy. Cho nên một sâu chìa khóa mà mày có mấy sợi chìa khóa mày đeo trên mình thế nào nó cũng rổ rẻ. Nó kêu ồn ào ngủ cũng được khó lắm. Cho nên cái gia đình mà đa thề là con người vô gia cư. Mà vô gia cư thì chỉ có xuống tắt đi tu. Mày bật áo cà sa mày quỳ trước, mày đứng trước cửa là tụi nó phải quỳ hết. Chỉ có tu à, không có cách gì giải quyết. Tu, câm cái mồm, không có được nói. Lo niệm Phật, tu. Còn tu cái này là văn minh hơn. Lo niệm Phật. Bà nào tưởng là nuôi cho cơm ăn, không tưởng là đuổi ra đường cũng được, không sao. Đấy cái chân tâm thực hành. Cái bà mong thương yêu tại thế gian không có gì. Nó ghen lên thì nó nói bậy không à, không có cái gì đúng không. Nói cái gì, nói cái hơn của nó thôi. Tao đã ở trong mấy cái gia đình đó tao biết rồi.
Vậy
con
tưởng
có thì có hàng ngoài. Không có, tao đã tình giúp giúp những cái gia đình đó. Thấy nó cãi lộn, mình thì cũng là làm thầy đời đó. Hay để tao giúp cái thế nào vô tìm ra. Không phải, tao đã lật ngược tình thế. Bởi nó nói nghe mình nghe thê thảm. Thằng này nó bỏ vợ đi ngày đêm, nó không có nuôi. Tự nước mắm nó cũng không mua, mà muối nó cũng không có. Nghe nó thê thảm. Nhưng mà cứ xét trong gia đình không phải. Tiền của tôi đưa qua đó, nó không có. Đấy là bà đó, bà tại sao mà bà nói vậy? Bà quá thương chồng. Bà quá thương chồng. Bà nói vậy cho phải bà có ác tâm. Bà quá thương chồng. Mà người ta không biết nghe lời là bậy cái chồng. Ông ấy tao đi mướn luật sư kiện nhưng mà rồi cái thằng nó bị họa rồi đó. Hai vợ chồng nó gì nó họa lại. Nó nói ông tô trường trưng ông đòi mướn luật sư kiện ông đó. Là cái thằng này nó bị cả ý đối diện chung rồi phải không?
Nghe bà vợ nói
thì nó nghe thê thảm á, nó nói gì cũng nói phải cho nó thôi à. Thì đằng này binh cái bị rồi, binh cái bị đừng có binh chuyện gia đình ta. Tao ở trong đó tao biết rồi, không có sao đâu. Mà chỉ có người tu, người đa thê phải tu. Không tu xuống địa ngục cũng khổ. Đa thê phải tu. Không tu không giải quyết được. Không cách gì giải quyết được, tao nói vậy. Tao ở trong cái kinh nghiệm đó, phải tu là tốt. Không thì chỉ có lộn xộn không à. Suốt cả một cuộc đời tới 70-80 tuổi cũng lộn xộn rồi chết. Thì rất rõ ràng là có một ông hai người cũng 60-70 tuổi rồi mà gây lộn tới 60-70 tuổi. Ông này á, ông nói tôi có con vợ bên Tàu. Thì bà này có vợ bên này rồi có vợ bên này. Thì bà bên này bà nói ông đòi gửi tiền về Tàu, bao nhiêu tiền cũng đưa ông thì ông gửi về Tàu, ông giúp ai? Tôi biết ông giúp ai rồi. Thì ông đi giúp bà đó cho ai. Thì bà còn ghét nữa. Và hai người cứ mơ tới chiều cãi lộn dữ đó. Và cãi lộn tới chết. Nói một chập là nói cái đường đó. Cái kinh kệ gì đọc đã rồi cũng đọc cái kinh đó. Kinh đó là phải đọc. Kinh đó là kinh chấp đó. Bao nhiêu tiền của tôi làm cổ cả con em gửi gì tàu hết.
Cũng khổ.
Đó gây. Chưa không có, gây, không có thấy mặt đó. Mà chữ tơ vờ. Sao mơ chữ tới chiều. Đó quan trọng lắm. Có con trai mình mệt, mày dạy cái đồ cái đó mà cũng khổ lắm. Con trai thì nghĩa là nó hai ba cánh cửa, bốn cánh cửa, ngày nay nó lấy cô này thì nó mở cánh cửa này, mai nó lấy cô kia nó mở cánh cửa kia. Mình ngồi nhà đó mày lo. Con trai bây giờ sao nó bắt hai rồi tới ba rồi tới bốn. Mày còn lo hơn là con gái nữa.
Nhưng người ta biết khổ,
người
ta cũng
nhận
với
hai
bây giờ.
Tại vì họ không có tu, họ không có mở cái trí, họ không có thấy cái chân tâm của họ nằm ở đâu, họ không thấy vị trí của họ, họ thất bại ở chỗ đó. Mà người tu người ta đâu có nghĩ vấn đề đó, họ thấy thất lợi mà làm chi. Ta làm cái chuyện phải làm, cần làm ta làm, chuyện không cần làm ta không làm. Có thưởng có phạt rõ ràng, duyên nghiệp đó đầy đủ trước mắt cái trời, không có chạy đâu hết, không có ông nào tránh khỏi đâu.
Thêm phước chứ, giảng này rồi sáng này chắc cũng có phước nữa mà.
Phước mỗi người phần.
Dạ, phước.
Ta giảng một mắt là mỗi người phần.
Dạ, trong đâu nào cũng có. Con kiểu hồi lâu trước con bị khùng là thầy, con cũng hiểu là chắc cũng thầy thử thách con.
Không phải thầy thử thách, tại tâm con bị chắc. Thành đàn ma nó ngự trong tâm con. Ma nó nhiều đứa bị chứ phải mình mày đó. Rồi cái tâm mình chấp là tâm tà. Mà tâm mình mở không có. Mình thấy cái gì cũng phải, mình chỉ trong hành trình nghiên cứu và khai thác. Nhớ chỗ đó, đừng có chấp cái chuyện này, chấp chuyện kia, chấp chuyện này được. Đừng thấy cuốn kinh này hay quá, đừng thấy cái người kia hay quá, không có cái gì hay. Tôi đang nghiên cứu sự quân bình của mọi sự việc thì không bị cái đó, con hiểu không? Trên nhiều người ở trong cái chấp á, nó cuốn cuồng, nó làm cho cái tâm con càng ngày càng tăm tối. Tăm tối thì cái tà khí nó mới xâm nhập. Nè, con có thiền chút rồi con đi vô những cái chỗ mà thờ dâm linh á, nó là khoái, nó tới nó nhập con. Mà trong đó con thích cái gì nó chuyển cái đó. Con thích chuyện ông trời, nó làm trời. Con thích chuyện ông Phật, nó nói chuyện Phật. Con thích chuyện ma, nó nói chuyện ma. Con thích tự tử, nó kêu con đi tự tử. Nó theo cái tâm, cái tim, cái sự phát triển của cái điện là điện năng trong cơ tạng mọi người. Thần kinh nó yếu đi. Còn cái này mình khác, cái này tu quyền vô vi là khoa học quyền bí. Bữa nay cái tâm tôi sao là bực bội. Tôi mới nghiền ngẫm tôi ngồi, hôm qua tôi có nói gì. Có lỗi thứ nhất người gần nhất là vợ tôi có lỗi vợ tôi không? Rồi người nào tôi gặp hàng ngày đó, bạn bè tôi, người nào tôi có kỳ thị người ta chỗ nào? Cái óc tôi có nghĩ xấu người ta chỗ nào? Cho nên khi mà nó bực bội là nó tiết cái độc chất trong óc rồi. Cho mình tìm cái gốc mà mình nghĩ xấu người ta chỗ nào, nó mới tiết cái độc chất, nó nhắc trong óc mình. Nghĩ xấu là độc chất, đem độc chất vô là nó tiết độc chất thêm. Thành ra cái ấp càng ngày càng nghĩ xấu người ta sẽ là tâm tối luôn. Đằng kia nó điều khiển không? Nó vô, nó sinh ra.
Lúc đó con thấy được, con biết cái chuyện con làm. Nhưng mà không biết tại sao suy nghĩ của con nó không phải là suy nghĩ như vậy.
Nó dựa theo con. Nó dựa theo con và nó phát triển theo cái ý của con. Bởi vì nó dựa theo cái luồng điển mà, cái luồng tà điển mà. Nếu mà con cứ nghĩ xấu cho người ta là cái điển con kia phóng ra này, hiểu không? Mà con nghĩ giải thoát thì nó chỉ đi lên, là không, tụi nó không có vô được. Con nghĩ xấu cho người khác nó vô, là nó điều khiển này. Nó ở ngay cái óc này hay là ở dưới trái tạng nó điều khiển. Mà con nghe, con nói, con nghe, con biết hết trọi. Nhưng mà tại sao con nói con không biết? Thì nó có người ta điều khiển chứ. Điều khiển là phóng cái sáng suốt của nó vô thay cái sáng suốt của mình. Mượn cái máy mà nói chuyện. Còn nó, con điểm 101, nhưng mà ta phóng điểm 115 thôi, là điều khiển ngồi như không. 115 nó mạnh hơn chút thôi, nó vô. nó cũng đi vô cái nguồn gốc đó mà nó phát triển lên chút, nó mạnh, nó nói mạnh hơn, nó lớn tiếng hơn, nó hành động dữ hơn. Là 110 lần thay vì mình có 110 hay là mình xài 105, thấy không? Nó phóng như chút vậy.
Nhưng mà có nhiều cái không thấy nó, ví dụ như không thấy cái nó hỏi một câu một phút rồi nó hoặc một tức tắc một sát na nó hỏi, hoặc là một cái hành động của con nó hỏi,
thế vậy
nó
đó.
Hỏi nó bắt con phải trả lời, nếu không trả lời thì nó
bị nhập đó. Cho nên cái sáng suốt của nó hơn một chút thôi là nó nhập. Cho nên mình tu bên vô vi là ngay trung tim bộ đầu nó mở trên ngay chỗ này rồi á, là không có cái người nào mà nó chuyển nó được hết. Nó tới nó làm rần rần chỗ này một chút thôi rồi nó đi, nó vô không được. Mà người thấp hơn á nó tác động luôn. Nó hỏi nó con đọc bao nhiêu chân lý in sâu trong óc con, nó dựa trong cái chân lý đó nó hỏi ta. Nó hỏi ta cái con biết trong cái con không biết. Cho nên con ma nó khôn ở chỗ đó, cái con biết nó sử dụng. Rồi khi mà con tới cái vị trí rồi thì nó làm loạn, bày bậy nè, nó bày càng ngày càng sai. Rồi người đời người ta chán chê, người ta mới đẩy vô nhà thương. Chứ bây giờ trong nhà thương thiếu gì thì ai em cấp, ta là thượng đế, thiếu gì xin rầm beng hết rồi. Bởi vì nó từ nhỏ ra nó đi học về Chúa, về thượng đế, rồi bây giờ thần kinh nó bại, nó chỉ nhớ cái chỗ đó thôi, nó nói cái chuyện đó, nó không có cái nào hơn hết, nó chỉ nói cái đó thôi. Cho nên ông bác sĩ kinh bên Texas, một ngày tôi phải gặp 4 ông thượng đế, 9 ông thượng đế, nào vô cũng xin ai em gấp thần, ông nào cũng xin thượng đế.
Vô
trong
tim
không, nó đây
nặng,
nó nặng, nó vô đây, nó vô đây trước rồi nó đè cho trước người con, là con không có nói chuyện được. Nó nói thật, nó nói gì thì ngoài này nói vậy thật. À, trong căn bản con nghĩ tới thượng đế thì nó vậy đó, nó điều khiển luôn.
Thầy hay nói vậy thì lúc mà người ta tu thiền thì không được phép vô mấy chỗ mà có những cái thờ, những cái
không đề. Phải khi mình tu thiền mình phải ý thức cái đường lối mình, tại sao mình tu thiền. Tu thiền là mình làm quân bình điện năng của khối óc của mình, và mình niệm Phật để làm gì? Để vun bồi cái trí của mình. Con người thiếu trí hay mê chấp, mà con người đủ trí không có mê chấp. Cho nên mình phải thấy rõ cái điện năng của cơ tạng của mình là quan trọng. Còn mình đi vô trong cái chỗ mà thờ cúng á, là mình nghĩ chuyện phù hộ, ông Phật phù hộ, ông trời phù hộ, là cha mẹ cửu quyền thất tổ thần thánh rồi gì tùm lum, nghĩ chuyện phù hộ không à. Thì tự nhiên mình người tu thiền á, thì nó có cái ánh sáng hào quang, nó khác với người thường, thanh nhẹ hơn. Thì những cái dâm đó nó hưởng cái đó, cũng như là ở trong rừng mà có ánh sáng thì ai không thích thì nó hưởng cái ánh sáng đó, nó tới đó nó hưởng. Còn nó thấy cái nào mà có thể tấn công, nó có thể chiếu được, mình sơ suất mình yếu hơn nó chiếu được cái điện năng, nó có giỏi có nhẹ hơn mình, nó chiếu vô nó lợi dụng, nó chiếm luôn, nó làm năng lực luôn, nó ở đó luôn đó.
Thì mình nên tránh đi vô đó hay là gặp tốt, hay là mình vẫn đi vô,
mình vô đó làm gì? Mình vô làm gì chứ? Bây giờ mình đi bình từ những cái một cái dâm linh tâm tối mà mình tu để lại, để trở lại với sự quân bình. Còn mình đi chung vô kiếm sự tâm tối để làm gì? Thì trừ phi mình thoát được rồi mình tới độ nó được, mình chưa thoát được mà mình tới mình cũng chiêm ngưỡng cái chuyện đó là nó xâm nhập bất cứ lúc nào, nó xâm nhập bất cứ lúc nào, nó muốn có sự hỗ trợ, nó muốn có sự giúp đỡ, nhưng mà tới nó sử dụng được mình là nó sử dụng luôn. Cho nên con ma nó vô cơ tạng con người nặng nặng trì nặng nặng rồi xét rồi nó ở trong cái khối đàm này. Khi mà con cảm thấy nặng á, lấy cái chanh luôn nhỏ nhai nuốt hết, chọc cho nó đi mất, cục đàm này nó tan rồi, nó không có chỗ ở, rồi nó giải liền. Còn không đó, nay chút mai chút mốt chút, trong ngủ nó cũng nói chuyện, ăn cơm nó cũng nói chuyện, đi đứng nó nói chuyện, nó điều khiển mình luôn. Bị
con đuổi ra không ra được,
nó đâu có ra bởi nó ở trong cái đàm, cho nên phải cho con uống thuốc ngủ mới yên được. Thuốc ngủ là nó mấy bộ phận nó điều khiển không được nữa, mà mới rồi mới được, cái lâu rồi cũng khó lắm. Mới cho uống thuốc ngủ, ngủ 15 ngày liên ăn rồi ngủ, đừng cho nó suy nghĩ vấn đề đó nữa. Đừng nghe vẩn vẩn trong lỗ tai, nghe vẩn vẩn nó trở lại.
Thì con muốn trở lại cái ý con sanh rồi thì sanh nó hỏi cái ý đó cũng đúng. Thì cũng như cũng một cái câu hỏi tương tự như vậy, thì biết bao nhiêu ngàn người ta vô chùa người ta không bị, mà tại sao có người bị? Thì ý sanh nó là tại sao có cái vấn đề đó như vậy. Thì như thầy nãy đây vậy, vậy đáp sơ đó, tại do mình á,
do mình đó,
mình vô đó mình muốn cái sự phù hộ, mình muốn cái kiểu này muốn kiểu kia nó mới làm được, và cộng vô thêm cái là có hành thiền chút xíu sáng đó, thì nó lại thích những người đó hơn.
Nó thích nhiều, nó dễ điều khiển hơn.
Chứ còn cho ma nó đâu có muốn người mà tối quá là nó làm cái gì, nó cần
người đó nó vô nó nói chuyện được, nó tính cơm ăn được
đó,
nó ngự được, thấy ông này giảng hay quá, ông này nói lý hay quá, thì người ta mới cúng, người ta thờ.
Bây giờ người ta có con ma nào mà đi chọc với mấy người điên đâu, người nó có ích lợi cho nó đâu, phải không? Nó phải lựa người nó sáng suốt chút, đừng nó hưởng cái gì trong đó.
Ma nó có thiên ma, địa ma, tâm ma. Thì cái tâm mình ma mình mới rước ma, còn cái tâm mình giải thoát không có bao giờ rước ma. Mà cái tâm mình ma mà mình đập về chân lý, mình học kinh thánh đồ đủ chuyện hết á, thì thiên ma nó sẽ chín. Mà mình không có hành triển, mình không có hành mà mình cứ cầu xin phù hộ là thiên ma nó chiếm được. Nó vô nó nói đạo rất sáng suốt, nhưng mà nó không phải ông trời thật, nó xin nó là ông trời. Thiên ma có quyền xin ông trời, thiên ma nói chuyện như ông trời cũng có thua, nhưng mà nó không có quyền năng mạnh như ông trời được. Ông trời không có xuống mặt đất được, ông trời chỉ phóng thanh quan xuống thôi. Nếu người nào có thật tâm thật lòng thì ông trời đã sắp đặt hết rồi, đều có luật cho vũ trụ, người nào làm bậy người đó phải chịu luật nhân quả. Nào, còn con người tu là phải thiền để nó trở về quân bình và thanh tịnh, chứ không có nên rước những cái gì à, trời Phật giúp tôi này, cứ đặt trật. Tôi phải giải thoát, tôi về với trời Phật, tôi giải thoát, tôi về với Chúa, tôi về với đấng vạn năng, chứ tôi không có bao giờ rước người ta vào. Bởi vì con ma nó chết là nó thấy cái xác nó quý lắm, nó có ngũ hành, có sự ấm áp à, mà nó chết rồi mình tưởng nó quý, nó nhào vô nó kiếm ăn đi, nó nhặt. Chứ con nói là nhiều người đi chùa không có bị nhiều lắm nhé, con đâu có biết, không có hiểu. Nhiều người đi bị nặng ngực đồ mệt nhiều lắm, nhưng mà có những cái chùa cũng rất tốt, là những ông thiền sư ông tu ông giải tỏa được, nhóm nào theo nhóm đấy, không có lộn xộn. Mà có những người tu chưa có đủ khả năng mà nuôi vong linh nhiều quá thì làm loạn cả chùa, có. Mà có những người thanh tịnh, tới đó là mình thấy thanh tịnh, tới đó mình thấy khỏe, đâu đó nó có trật tự, thì những cái chỗ đó có thể lai vãng được. Nhưng mà người ta nhìn người ta biết mình rồi, ta chỉ độ cho mình tu thôi, giúp cho mình tu. Thì cái đó là những ông sư tu thiền dữ lắm, và tâm thức ông mở dữ lắm, ông cũng xuất hồn được, cũng đi được, ông mới là sắp đặt trật tự tốt cho cái chùa. Cái đừng nói ông sư không xuất hồn, ông sư xuất hồn, xuất hồn được, đảnh lễ Phật, đi tu đàng hoàng, đi cảnh này cảnh nọ về thuật rõ ràng, chứ không có phải là ông sư không xuất hồn được.
Ông nãy ý con nói là tại vì mình thôi, ma cũng làm gì được mình, là tại do mình thôi.
Thì do mình như sao? Thì đó là căn bản do tâm đó,
tâm mình thôi. Chứ còn cái một người bây giờ bình thường, họ đi chùa một cách bình thường thì còn đâu có gì đó. Họ không có vọng động gì thì họ không bị.
Họ đi chùa là họ đi chùa để ăn chay, để cho nó được thanh nhẹ, thay vì những ngày động loạn. Họ tới họ lễ Phật một chút, tập sự, những người sơ căn, còn những người tu biết chân lý một phần, tới đó muốn lợi dụng trời Phật một phần nữa thì ma nó nhập cái gì? Người tu không có được, người tu phải hy sinh, dấn thân hy sinh, chứ không có lợi dụng trời Phật được, không cầu xin sự phù hộ được. Cầu xin sự phù hộ là ma nó nhập. Nói gì hả?
Tại sao con sống thế chấp trung, tại sao cái tâm mình nó không ổn?
Thì điều đó nó mất quân mình làm sao nó ổn được. Như nãy giờ ta có giảng rồi đó. Bây giờ con phải học cái phương pháp làm sao nó không ổn, mà bây giờ từ không ổn mà con làm cho nó ổn, thì lúc đó con mới nắm được cái giá trị đó. Ở đây có cái phương pháp co lưỡi răng về răng niệm Nam Mô Di Đà Phật, là cái chấn động ở trong cái cơ tạng tâm thức này nó bị mất quân bình, nó mới không ổn. Còn chấn động cái khối óc và cơ tạng nó quân bình, tự nhiên nó ổn định, nó mất quân bình. Nên con phải tới đây con tập lại co lưỡi răng về răng niệm Phật và lấy 50 lạy để chi? Vì con ở ngoài đây đi làm việc không có cơ hội thể thao. Ở đây có cái phương pháp lại đấy, để cho 12 kinh mạch nó khai thông, người tự nhiên nó dạt để ai mà ổn. À, rồi đây rồi con thấy những người tu bên vô nhiên người ta lại thét rồi người ta không có tự ái này. Nó ổn định lại, nó vui, nó thấy nó sống người sung sướng, không có gì khổ hết. Cả vũ trụ càng khôn, cả nhân loại đã giúp cho nó có quần áo, có cơm ăn áo mặc sung sướng vô cùng, nó không có thiếu gì hết, lúc nào nó cũng đầy đủ, nó không có thiếu. Con bất ổn là tại con không thấy vị trí con. Con đang mặc cái áo và ai cho con biết không? Bao nhiêu kiếp người, khối óc con người, từ cái lá rồi từ cái trồng ra cái bông vải rồi dệt vải rồi ngày nay biến chế quần áo cho con bận. Từ giờ bao nhiêu khối óc được hình thành được cái áo con mặc. Rồi con nghĩ tới cái xác của con này. Ở thế gian ai chết rồi? Các càn khôn vũ trụ đều cung ứng cho cái xác này có sự sống. Con phải hít vô thở ra nguyên khí của vũ trụ con mới sống. Nếu không có cái đó con không sống được. Con thấy không? Một sự hiện diện cái xác này là quan trọng lắm. Con có khối thần kinh, khối óc, tay chân là đều có thần kinh ở trong đó. Mà khối thần kinh đó là thực hiện cái gì? Tình thương và đạo đức. À, con bị bất ổn ở chỗ nào? Con không cảm thức được tình thương, con không hiểu giá trị của tình thương, thì con không thấy vị trí của con. Con thấy lúc nào cũng thiếu thốn, thua lỗ, không có yên ổn. Và con hiểu rõ rồi, ngày hôm nay con có cái áo mặc là do mọi người trí khôn là người đã hình thành cho con. Ngày hôm nay con được ngồi trên cái ghế đó trong căn nhà này cũng trí khôn của loài người đã làm cho con, phục vụ cho con. Mà con chưa có tinh thần phục vụ chúng sanh, chính bản thân con chưa phục vụ. Tại sao bản thân con chưa phục vụ? Ngũ tạng con là cái cơ năng trong này con chưa hiểu, khối óc con là cái gì con chưa hiểu, con chưa nhìn lại con. Khối óc con có tim gan tỳ phế thận, là có kim mộc thủy hỏa thổ, con không hiểu nước lửa gió đất hình thành cái thể xác này, mà con là chủ trong cái xác này, là chủ. Tâm thức con là chủ, cái tâm con là chủ, mà con không hiểu cái vị trí của con thì nó đâm ra nó bất ổn, nó lộn xộn. Con theo cái xác rốt cuộc không phải, con trở lại cái tâm, con không biết cái tâm ở đâu. Cho nên có cái phương pháp để làm cho con quân bình trở lại, rồi con mới thấy cái tâm ngon ở đâu. Con ngồi lại cái vị trí của con mới điều khiển cái xác con được, cơ tạng con ổn định được, thì lúc đó con mới là cứu người. Hỏi tại sao tu để cứu độ chúng sanh? Vì bây giờ hiện tại con bất ổn, mà con tu đến sau này con ổn thì con nói sự thật. Hồi tôi bất ổn tôi gặp ông Tám, ông Tám nói vậy, bây giờ tôi làm vậy, bây giờ tôi ổn, bây giờ đó đủ. bao nhiêu người bất ổn như con, họ sẽ theo con đường của con là kêu một cứu độ chúng sanh. Con hành, con làm được rồi, con nói sự thật, người khác đi theo. Con thấy không? Kêu cứu độ chúng sanh là như vậy. Còn con không hành, con nói dốc, học bà mơ lý thuyết, nói tôi ra tôi làm Phật làm tiên để cứu độ chúng sanh, nói dốc. Con hành đi, tánh nắm con hết, sự buồn phiền con hết, rồi nó trở lại yên ổn, mặt mày con nó sáng suốt, người ta mới nhìn, ô lúc này sao chị vui, tôi vui tôi nhờ cái này, cái này, cái này. Nếu chị muốn vui chị đi như vậy, như đó là chị con cứu độ đã rồi. Thằng thấy không? Chứ không phải là tôi làm ông sư tôi này khi kia nọ quyền năng tôi mới cứu độ. Con thực hành đúng đường lối từ cái tâm bệnh con giải quyết được, đi tới cái thanh nhẹ là con nói sự thật là con cứu độ chúng sanh rồi. Biết bao nhiêu chị em của con đang lâm vào cái bệnh của con, đâu phải mình con đâu. Thành ra đó là tâm bệnh đó con bất ổn là tâm bệnh. Mà tâm bệnh ở đây con có thuốc trị đâu, có cái phương pháp cho con tự trị. Con là người gần gũi con nhiều nhất, và con là người đã tạo cho con bất ổn, chứ không phải ai là tạo cho con bất ổn. Bây giờ con phải lập lại trật tự cho ổn định, chính con trách nhiệm chữa trị con, không phải người khác. Con hiểu chỗ này không? Mà con hiểu được cái nhiệm vụ, vị trí, trách nhiệm thì con cứ tới để con học, con thực hành. Rồi chừng 5-6 tháng sau tự con nói ra. Với người đi trước người ta cũng bất ổn như con. Ông Tám bất ổn lâu lắm mới học cái pháp này. Anh Xuân bất ổn mới học cái pháp này. Rồi lần lần cái tâm nó sáng suốt, nó ổn định, rồi nói lại người khác, chỉ nói bao nhiêu đó thôi là đủ cứu biết bao nhiêu người rồi. Chứ ra chỉnh thuốc nên tôi có tâm bệnh cho bán tôi viên thuốc uống đâu có. Không có cái tẩu thức tâm bệnh không
có. Tâm cho con hỏi một điều. Hôm trước con đi chơi trước đó, con có gặp một người quen. Họ mới nói con họ cũng học một phương pháp thiền. Nhưng mà con không hiểu là họ phương pháp thiền như thế nào. Nhưng mà họ có nói với con là khi mà họ thiền đó, đến một lúc nào, ví dụ như bây giờ họ giảng cho con nghe là con thiền đến một lúc nào, con ví dụ như con muốn đi đến một điểm A đó, từ con đang ở A, con muốn đến một điểm B, thì bây giờ con thiền con tự con tập lấy. Ổng chỉ nói là ổng sẽ chỉ cho con cái đường đi, và bây giờ muốn đi đến A thì đi cái xe như vậy. Thì con nói là bây giờ nếu muốn đi từ A đến B, ổng chỉ cho tôi lên cái xe tôi đi như vậy. Nhưng mà đến B á, tôi sẽ không biết đường đi như thế nào nữa thì sao? Thì ổng nói là trong lúc mà anh thiền á, anh sắp sửa đến một điểm B đó, thì sẽ tự nhiên trong cái tâm, trong lúc mà anh ngồi như vậy, sẽ xuất hiện một cái điều, một cái người hay một cái gì đó hướng dẫn anh đi qua khỏi cái điểm B đó. Cái đường đó có đúng như vậy không?
Đúng như vậy. Cái đó những người mà thiền đúng pháp đó, ta lên đó có Phật sự, ta độ, ta tới là dẫn dắt, phải tiến về cái đường nào. Cho nên chúng ta không phải là học của một ông sư, mà có người muốn thành đạo của 100 mấy chục ông sư, cả ba cõi mới thành đạo. Nhưng mà tùy theo cái trình độ tâm thức của mình. Cũng như con nói tới Tây Đức thì dân Tây Đức độ mình như gì? Bây giờ sau này tôi đi tới Mỹ, Mỹ độ tôi như gì? Và tôi là người ở thế gian, mà tôi đi tới Trung Thiên thì người Trung Thiên giúp tôi, chư tiên giúp tôi như gì? Đó là Phật sự. Tôi lên đến Bồng Lai Thiên Cảnh cũng có chư tiên giúp tôi, tới đâu cũng có sẵn sàng có người ta giúp, mà chỉ mình tới hay là không. Cho nên tôi kêu tu thiền để lập lại quân bình, rồi mới tiến tới đó người ta mới cứu độ cho mình, chứ không phải ngồi ở đây và cầu nguyện rồi người ta cứu độ. Không có. Nếu cầu nguyện được lên thì người ta phải thành đạo hết rồi, phải hành đi tới. Cho nên phải khổ, phải buông bỏ. Ở thế gian cho là khổ thiệt thòi, nhưng mà mình buông bỏ, mình không có ôm cái mê chấp ở thế gian và cái bản chất tham sân si hỉ nộ ái ố dục của mình, mình phải quán thông và giải quyết đi lên. Thì từ lúc đó mình
nhập vào trong cái khối sáng suốt hơn, thì khối sáng suốt đó sẽ chiếu độ cho mình. Đâu đó đều có trật tự hết thảy, chứ không phải là nói tôi tu mờ ảo để tôi cầu xin ông đó tới trật. Hết cầu xin chừng nào là con ma nó tới. Thấp hèn mới cầu xin, dũng tiến là phải hành đạt, hành đạt. Dũng tiến là phải hành để đạt, phải dấn thân vô khai triển cái phương thức mà mình đang hành. Bây giờ ông chỉ bây giờ thiền thì tới mức đó có người ta độ, vậy chứ cái phương pháp thiền của ông bằng cách nào? Phải hỏi ra coi cái ông chỉ bằng cách nào. Cái mà khứ trượt lưu thanh thì được, giải được cái trượt đi, lưu cái phần thanh thì được. Còn rước cầu sinh là đem phần trượt vô mà trong lúc tôi chưa thanh thì trượt hút trượt cái gì? Mà lúc tôi giải quyết được cái thanh của tôi thì tôi sẽ rước cái phần thanh. Cái đó là tự động automatic rồi. Còn nếu mà tôi không giải quyết được phần trượt trong cơ tạng của tôi là tôi chỉ rước phần trượt vô thôi, làm sao tôi thắng được? Mà tôi nói chuyện gì trời, tôi nói chuyện Phật sự độ tôi phải giải quyết cho phần trượt, thì tự nhiên tôi tới chỗ đó thì Phật sự mới độ tôi. Trình Chúa thì Chúa chiếu, mà trình Phật thì Phật độ, phải như vậy. Nó rõ rệt như vậy. Đức tin không có bỏ được. Người nào có đức tin hướng về Chúa cũng vậy, nhưng mà có quân bình rồi cũng đạt tới như nhau. Tu Phật cũng vậy, quân bình mới đi tới, chứ không phải là Phật quyền diệu hơn Chúa, Chúa quyền diệu hơn Phật. Con người chỉ lập lại trật tự cho chính mình được rồi, Chúa Phật mới độ.
Tức là mình phải chọn cho mình một mục đích nào mình đi.
Mục đích mình phải quân bình, không phải mục đích quân bình. Cái đức tin của mình cũng như anh thuộc về Chúa thì anh phải luôn luôn hướng về Chúa. Thuộc về Phật anh phải luôn luôn hướng về Phật. Truy nghiệm cái đường lối giải thoát đó vô cùng và sống động, không có bị sanh tử luân hồi. Cái đức tin phải mạnh như vậy. Rồi bây giờ mình phải lập lại trật tự cho cơ tạng mình, cho cái hồn nó ổn định, nó mới đi học đạo được. Con hồn cứ nay lo này mai lo kia làm sao ổn định? Không có ổn định làm sao học được, xuất ra được mà đi học đạo. Cho nên mình đến đây được, chính mình ở thế gian không có ai có thể chế mình ra được, thì xác nhận con người tại sao người ta không có thể chế được. Cái xác con người chụp hình thì chụp được, nhưng mà chế ra con người đứng như vậy, nói chuyện như tôi ngồi đây là không được. Nó chế không được. Thì con người có cái hồn làm chủ cái xác, chứ không phải cái xác không. Nó có tâm linh, có thể xác. Nhưng mà cái thể xác này kêu nó vật thể, nhưng mà vật thể ở thế gian chưa chế được. Bao nhiêu tỷ đô la cũng chế không được. Thì sự siêu diệu này từ đâu mà hình thành? Người ta chế bằng cách nào mà ra được một cái hình như thế này, mà nói chuyện như thế này? Thì từ ba cõi cấu trúc, từ siêu nhiên, từ đại thanh tịnh mà chia sớt cái tia sáng thanh tịnh trong khối óc của người. Có rõ ràng, sau cơn đau khổ, mình nhìn nhận sự tha thứ. Sắp chết ai cũng muốn tha thứ để chuộc tội, không muốn ràng buộc bất cứ ai. Đó là cái mầm mống từ trong thanh tịnh mà ta. Thì mọi người cũng từ trong thanh tịnh mà đó, từ mọi trạng thái hình thành một thể xác con người có hiện diện trên mặt đất này. Nó quý báu vô cùng, mà không chịu trở lại với chính mình, không chịu tìm hiểu rõ mình hơn, mà cứ tìm hiểu người khác, rồi cũng như bỏ mình, làm sao mà mình đạt được. Mình phải trở về với chính mình thì mình mới đạt được, mới tiến thân được. Đó là trật tự của vũ trụ này. Cho nên anh nhìn cái cây này nó có cái màu của nó, cái bông kia nó có cái màu của nó, không có lẫn lộn được. Nó cũng từ mặt đất lên mà không có lẫn lộn. Phần nào theo phần đấy, tiến hóa theo trình độ của nó. Còn mình cũng có vị trí mà mình không chịu, mình khôn hơn con người, khôn hơn cái cây, khôn hơn vạn vật, mà có cái miệng chỉ có cái óc, mà cái miệng ăn tầm bậy, cái óc nghĩ bậy là giảm thọ chết sớm. Mà cái cây nó cứ giữ luật, nó đi lên nhưng mà nó sống ngàn năm. Còn mình có cái óc thông minh, phần thông minh hơn nó, chặt cái cây, hạ cái cây xuống làm cái ghế ngồi cũng được, nhưng mà thua nó. thiếu thật thà thua nó, không chịu thăng hoa đi lên. Cái miệng nói bậy, ăn bậy, bị kẹt, không tiến được. Cho nên mình phải nhìn lại bản chất của mình, mình nhìn lại khối óc của mình, nhìn lại hành động của mình mới sửa được. Người tu là vậy, tu là tu bổ sửa chữa, chứ không phải tu là mang danh tu để hiếp người khác, không có được vậy. Tu là phải học nhịn nhục tối đa, sửa chữa sự sai lầm của mình. Lúc nào mình cũng sai, đừng cho mình là đúng, thì nó mới giao cảm với chúng sanh bằng cái thức bình đẳng với nhau. Không có người này hơn người kia. Thì lúc đó mình đạt được cái gì, mình chỉ nói sự thật như vậy, con người tôi như vậy và đạt được như vậy, tôi chỉ nói mình như thế thôi, hơn nữa tôi không biết. Đừng có bày đọc sách tùm lum rồi nói tùm lum nữa, rồi sanh hại. Nói một đường là một ngã, không trúng. Nói tôi là nhẫn nhưng mà không học nhẫn, không chịu nhẫn. Nói tôi hòa mà chưa chịu hòa, phân cách không được. Đâu đã có luật hết á. Chúng sanh xuống thế gian này mang cái xác này có luật nhân quả. Ăn nhiều đau bụng, ế chảy, nói nhiều khùng điên, nói vậy là khùng điên, không mở trí. Đó, mình thấy có luật đàng hoàng, luật nhân quả đàng hoàng. Mình óc mình nghĩ hại ai là tức là rốt cuộc là hại mình. Cả ngày mình chỉ nghĩ tôi mà mưu mô tôi hại cái gia đình đó cho nó tiêu tan này kia cái nọ, thì sự mưu mô của mình nó làm cho cái thằng khối óc thần kinh của mình càng ngày càng bất ổn, càng yếu đi. Thì rốt cuộc là mình thằng khùng, những cái người bị hại đâu có biết. Mình mưu mô muốn hại người ta, muốn phá hoại người ta, thì cái mưu mô đó nó sẽ trở lại với mình và nó giết mình, chứ không có phải là mình giết được người khác. Cho nên người tu vô vi không sợ. Nhiều người nói tôi sẽ hại vô vi tiêu này cái nọ, người ta thấy rõ. Người nào mà nghĩ chuyện hại người ta là nó sẽ tiết độc độc chất trong óc và nó sẽ hại nó, chứ không có phải người vô vi bị hại. Người vô vi chỉ xóa bỏ, giải tỏa tất cả những phiền muộn sai quấy của nội tâm, không có nghĩ cái chuyện hại bất cứ ai. Nó khác ở chỗ đó. Cho nên nhiều người đặt khép cái đám vô vi này vô, cũng như là những người làm chánh trị rồi này cái nào không có, vô vi thì không có. Nó đã từng làm chánh trị, nó đã khổ đủ nhiều rồi, nó bây giờ nó thấy cái khổ nó không cần mang nữa, không cần thiết nó, và nó giải cái nghiệp tâm, nó bỏ cái khổ não phiền quấy trong nội tâm của nó bỏ hết để nó được thăng hoa đi lên. Nó hướng cái phần nhẹ, nó phải làm cho nó mới có. Nhưng mà chúng sanh ở thế gian mà có một kỹ thuật làm như vậy, có thể ảnh hưởng biết bao nhiêu người và cứu giúp biết bao nhiêu người đang bị mắc phải cái tâm bệnh hiện tại.
Thầy, nếu mà thầy nói như vậy thì khi mà tu theo vô vi thì phải xóa bỏ hết, không có giống như là không có tham sân si nữa, tức là phải trở về với lại cái bản chất
thực chất
của mình. Nhưng mà hiện tại giờ tụi con đang sống với cái hiện tại thực tế, bây giờ tụi con mỗi ngày phải cạnh tranh với sự sống, phải có tiền mới có ăn, không có tiền cũng ăn
thì phải nhịn nhục đi làm. Chứ phải tôi có tiền tôi đi ăn cướp của người ta được đâu, tôi vô nó cũng sai 8 tiếng hồ tới 10 tiếng hồ nó mới cho tôi chén cơm ăn, thì tôi nhịn nhục, đó là cơ hội tôi tu học. Mong trời gửi tôi xuống đây học cái chữ nhịn nhục thôi. Cả thế giới nhân loại đang học cái chữ nhịn nhục mà chưa xong. Tôi nhân cái cơ hội này là tôi đi học chữ nhịn nhục chứ tôi làm gì đâu. Tôi đừng có bành trướng cái sự tham lam và áp chế người khác. Tôi chỉ nhịn nhục thôi, và tôi ảnh hưởng và cứu độ người khác và cứu độ tôi. Đi làm là học nhịn nhục chứ làm gì. Người Việt Nam biết tiếng Đức rồi vô đi làm là phải nhịn nhục. Người ta chửi từ trên đầu chửi xuống mình đâu có biết gì đâu. Phải học nhịn nhục không? Cái bài học này quý giá lắm. Mà nhịn nhục từ tiên Phật cũng là từ nhịn nhục mà ra. Nhà giàu ở thế gian cũng từ nhịn nhục mà ra. Khoa học gia cũng từ nhịn nhục mà ra.
Thầy thì nói như vậy thì trên phương diện làm đi, làm trong hãng xưởng mình phải nhịn nhục, còn ra đời mình kinh doanh, dù ra kinh doanh thì phải cạnh tranh,
cạnh tranh, nhưng mà cạnh tranh mình phải có sáng suốt, phải có nhịn nhục. Không nhịn nhục làm sao mở cái tiệm được. Anh thiếu tiền anh vay người ta, anh phải chịu luyện người ta, không phải nhịn nhục. Mà anh mượn tiền mà trễ kỳ mà không trả, họ chửi xối xả trong đầu, anh cũng phải nhịn nhục trên chữ ra được đó. Còn buôn bán cũng vậy đó, anh phải nhịn nhục có mới có khách hàng. Không có căn bản nhịn nhục không có làm được cái gì hết. Cho nên người vô vi học được giữ nhịn nhục rồi để nó làm nghề gì cũng được hết, không có đói. Mà tu lên lại thành. Một thiếu nhịn nhục mà tu không thành, mà đời không đạt, mà đạo không thông. Thiếu nhịn nhục đời không đạt, đạo không thông. Mà đầy đủ nhịn nhục là đời đạt, đạo thông. Có sao đâu. Cái căn bản là nhịn nhục. Cho nên là vô vi có cái pháp lại để cho mọi người dẹp tự ái mới thấy rõ giá trị của nhịn nhục. Mà trong cái nhịn nhục đó là làm ăn người ta tới với mình. Đừng có lo. Còn bài mua đốc sử càng ngày càng hại thêm thôi, không có phát triển được. Rồi cái nóng tính nó càng ngày càng gia tăng. Cái tham dâm nó càng ngày càng gia tăng. Sống nó nhò đập thuyền tiêu luôn, mang bệnh chết. Không như người ta ngon lành mới tới đi chơi nói vậy mà không. Mai mốt vô nhà thương nó nói là căng xe rồi đó. Sân si nóng tánh tạo cái bệnh căng xuyên xe mà không hay. Cho nên giải cái nóng tánh, dập cái tự ái, thực hiện cái nhịn nhục thì bệnh hoạn nó không có hám ăn.
Thầy con trở lại cái ý của sanh, sanh ý muốn hỏi thầy là vậy. Thành ra thầy nói là nói tu là phải buông bỏ hết này nọ đó, nhưng mà sống với hiện tại, thực tại thì phải làm việc để mới có sống, mới có ăn. Mà ý sanh nói là tại sao mình phải sống là mình phải làm việc.
Thì nói nãy giờ trả lời